Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môi-sen và Elia hiện ra đàm đạo với người. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và chúng con thân mến, trong cuộc sống thường ngày có những lúc chúng ta thấy nó đều đều, mà nếu cuộc sống nó cứ đều đều hoài nó cũng buồn. Rồi mình cứ hát một ngày như mọi ngày, nếu mà cứ một ngày như mọi ngày nó buồn không? Buồn không? Buồn không? Buồn không? Bây giờ phải có ngày Chủ nhật để được nghỉ học chứ, phải không? Ngày nào cũng đi học thì buồn lắm. Phải có ngày Chủ nhật để nghỉ. Nghỉ đi đâu? Đi đâu? Đi lễ. Có nhiều người cứ nghĩ đến ngày Chủ nhật nghỉ là lo đi chơi. Nhưng mà trước khi đi chơi thì phải đi lễ. Rồi nếu mà công nhân mà cứ ngày nào cũng phải đi làm, mấy anh chị với ông bà có buồn không? Buồn không? Buồn không? Buồn. Phải có ngày Chủ nhật để mà nghỉ xả hơi. Rồi, ngày Chủ nhật phải nghỉ để xả hơi, để giảm stress, rồi shopping, rồi thì bạn bè. Nhưng mà trước tiên vẫn là phải đi lễ. Rồi muốn đi đâu thì đi. Trong cuộc sống mình nó cứ một cái nhịp điệu mà nó cứ buồn tẻ đều đều vậy, chán lắm. Mà nếu mà cuộc sống mà lúc nào nó cũng xuống, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng cơm áo gạo tiền cũng mệt mỏi lắm. Phải có đôi lúc nó đi lên một chút, tới lúc nó được thay đổi không khí một chút, đôi khi nó phải có cái gì nó biến đổi một chút. Thế thì những người môn đệ theo Chúa Giêsu hôm nay trong bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay năm A, Chúa Giêsu biến hình trên núi cao. Các ông thường ngày thấy khuôn mặt Chúa Giêsu giống như là một người thường. Chúa Giêsu có ăn không? Trả lời to lên, Chúa Giêsu có ăn không? Chúa Giêsu có ngủ không? Chúa Giêsu có đói không? Chúa Giêsu có mệt không? Tỏ lên, Chúa Giêsu có mệt không? Chúa Giêsu có buồn không? Tỏ lên, Chúa Giêsu có lo không? Chúa Giêsu giống như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ một điều duy nhất là ngài không có tiền. Thằng kia chưa gì đó lo tiền. Tình, tôi bé tí mà lo tình. Chỉ trừ duy nhất một điều là Chúa Giêsu không có, cũng chữ T, không phải tình, không phải tiền. Chúng ta dính cái đó thì nhiều, dính vào tình, dính vào tiền thì nhiều, mà dính vào tình, dính vào tiền cho nên nó mới sinh ra tội. Nhưng Đức Giêsu là người duy nhất không có tội. Ngài là người duy nhất không có tội, giống chúng ta mọi đảng. Và Đức Maria nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc của Đức Giêsu, nhờ cái chết và sống lại của Đức Giêsu, cho nên Đức Mẹ cũng được ơn vô nhiễm quyền tội, ơn không mắc tội tổ tông, được Chúa gìn giữ bảo vệ, cũng không vương bất cứ tội lỗi nào. Còn mọi loài thụ tạo đều dính đến tội. Mà như lúc nãy mới đi bé tí mà chúng con đã nghĩ rằng dính đến tình, dính đến tiền, mà thực sự là như vậy. Khi mà dính đến tình, khi mà dính đến tiền thì dễ đi đến tù và tội lắm. Trong lịch sử, trong xã hội hàng ngày chúng ta thấy biết bao nhiêu con người đang là ngồi ở địa vị ngon lành, đang là chức cao quyền trọng, đang là cơm dư áo dư mọi cái đầy đủ, nhưng mà chỉ vì cái tội ham tiền, chỉ vì cái tội ham tình cho nên dính vào tội, và cuối cùng là phải đi tù tình tiền tù tội, dính vào bốn cái đó. Đức Giêsu không dính vào bất cứ một cái nào trong những cái đó. Và những người đi theo Đức Giêsu được mời gọi phải thoát khỏi tình tiền tù tội, nhất là những người mà được Chúa mời gọi đi loan báo tin mừng như là các tông đồ, phải thoát khỏi những cái trần tục, thoát khỏi những cái phàm tục, thoát khỏi những cái mà thế gian cứ suốt ngày bận tâm lo lắng về tình tiền, rồi cuối cùng dính đến tù tội. Cho nên Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên một nơi vắng vẻ, đưa ba môn đệ đi lên một núi cao để thoát ra ngoài những cái vòng kiềm tỏa, cái vòng danh lợi công công, kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào. Cái vòng danh lợi công công nó ở dưới thấp, ở dưới cái chúng ấy. Đức Giêsu không muốn các môn đệ, những người đi loan báo tin mừng, những người được mời gọi làm sứ giả đi loan báo tin mừng, dính vào những cái đó. Cho nên đưa ba môn đệ thân tín ấy, Phêrô, ai nữa, Giacôbê, ai nữa, Gioan, đưa ba môn đệ lên núi cao, nơi vắng vẻ, để thoát ra ngoài những cái tình tiền tù tội, để thoát ra ngoài cơm áo gạo tiền, để thoát ra ngoài danh lợi thú, để thoát ra ngoài cái vòng danh lợi công công. Đưa ông lên núi cao và Chúa cho thấy được vinh quang của Chúa. Nghĩa lý gì thế gian này? Mới thấy tiền mắt đã sáng lên rồi, mới thấy tình nó nhử nhử mắt cũng đã sáng lên rồi, và đưa tay cho dứt. Chỉ ham cái đó thôi, ham tình, ham tiền thôi, mà không thấy được rằng là ẩn bên trong con người Giêsu bình thường ấy là một Thiên Chúa đầy quyền năng, vinh quang và giàu lòng thương xót. Cho nên Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi cao để cho mấy ông thấy được cái vinh quang của Chúa, để ông thấy được rằng là tình tiền cơm áo trần gian này nghĩa gì đâu so với vinh quang tuyệt vời mà các ông được nhìn thấy. Và thấy được vinh quang đó, các ông không còn ham mê cái sự thế gian này nữa, để cho ông biết rằng là trải qua đau khổ thì sẽ đến được vinh quang. Qua cái con người Giêsu bình thường, con bác thợ mộc lao động vất vả sống ẩn dật ở làng Nazareth ấy, là một Thiên Chúa vinh quang ẩn mình trong đó. Mà những người đi theo Chúa phải chấp nhận những cái hình thức bên ngoài khiêm tốn, khiêm hạ, nghèo nàn, nghèo túng ấy, phải chấp nhận những cái hình thức ấy, chấp nhận cuộc sống nghèo nàn ấy, chấp nhận một cuộc sống khiêm hạ ấy, để đằng sau cái đó là vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện, để công vững tin vào Chúa là đi theo Thầy Giêsu không mất mát gì đâu mà sợ, đi theo Thầy Giêsu không có thiệt thòi gì đâu mà sợ, đi theo Thầy Giêsu không có lỗ lã gì đâu mà sợ, đi theo Thầy Giêsu đi loan báo tin mừng mà cứ sợ lỗ, sợ thiệt, sợ hại, thì loan báo tin mừng cái gì được, làm sao xứng đáng là môn đệ của Thầy được. Cho nên Thầy Giêsu mời gọi ba môn đệ và mời gọi chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, huynh trưởng, những người muốn đi theo Chúa Giêsu để loan báo tin mừng. Các anh chị là huynh trưởng, là giáo lý viên, những chúng tôi linh mục, tu sĩ, là những người đi theo Đức Giêsu thì phải thoát ra ngoài cái vòng đó, thoát ra ngoài cái vòng ham hố tiền tài, danh lợi, chức tước, địa vị, thoát ra ngoài cái vòng ham hố tiền tình đó, để nhìn thấy rằng qua công việc thường nhật hàng ngày, dạy giáo lý cho các em, chăm sóc các thiếu nhi của mình, chăm sóc đàn chiên của mình, thì người mục tử, người huynh trưởng, người giáo lý viên hoặc là cha mẹ chăm sóc con cái phải thấy được rằng là đằng sau những công việc bình thường ấy là vinh quang của Chúa đang tỏ hiện. Phải nhận thấy cái giá trị của công việc mình làm là không phải được đền bù ở đời này bởi đất đai, nhà cửa, tiền bạc, sắc dục, không phải cái đó, nhưng là vinh quang Chúa tỏ hiện đến mức độ mà Phêrô phải ngất ngây, ngất ngưỡng nói rằng: thưa Thầy, ở đây thì vui sướng lắm, nếu Thầy muốn con xin làm mấy lều? Ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Ông nói mà không còn biết mình nói cái gì, vì ông ngất ngây, ông sung sướng quá. Có những lúc trong cuộc sống chúng ta cũng được Chúa cho mình có giây phút ngất ngây sung sướng, khi mình cảm nhận được vinh quang của Chúa, khi mình cảm nhận được quyền năng, lòng thương xót của Chúa. Cho nên gian khổ mấy cũng chấp nhận, cực nhọc mấy cũng chấp nhận, sỉ nhục, bị bách hại, bị ruồng rẫy, bị khinh chê cũng chấp nhận được, vì biết rằng đằng sau những cái đó, nếu ta thực sự theo Chúa thì vinh quang Chúa tỏ hiện, phần thưởng đời đời dành cho ta trên cõi trời chứ không phải ở cõi đời này. Dám không? Dám không? Trả lời các anh chị huynh trưởng, dám không? Những người lớn, dám không? Thiếu nhi chúng con, dám không? Mỗi thiếu nhi là trả lời to, còn mấy người lớn rồi bắt đầu tính toán, không dám trả lời. Huynh trưởng cũng không dám trả lời, người lớn cũng không dám trả lời, vì mình phải tính toán, thì mình phải lo lợi lộc, rồi phải coi hơn thiệt, rồi lỗ lã. Còn thiếu nhi cứ hồn nhiên đi theo Chúa, dám không? Đấy, cứ hồn nhiên như vậy đi, tín thác vào Chúa mà đi theo Chúa đi, để đằng sau những cái vẻ bề ngoài, đằng sau cái tầm thường ấy là vinh quang Chúa tỏ hiện. Chứ mình đi tìm vinh quang thế gian này làm gì, thưa anh chị em? Cái ông Phêrô này, ông hay hứng lắm, ông hay hứng lắm, ông hay hứa lắm. Có nhớ có lần ông ấy hứa với Thầy Giêsu của mình không? Khi mà Đức Giêsu nói rằng con người sẽ bị bắt, bị ruồng bỏ, rồi bị chết treo thập giá, Phêrô hứa gì biết không? Thưa Thầy, nhớ, cho dù mọi người bỏ Thầy, con đây con cũng không bỏ Thầy. Ông nói hăng lắm, hứa hăng lắm. Ít bữa sau ông có giữ lời hứa không? Giữ lời hứa không? Không. Và lúc Thầy bị bắt, ông làm cái gì? Chối Thầy. Cho nên những lúc mà mình hứng, hãy cẩn thận. Khi vì hứng thú mình nói mình không biết mình nói cái gì, hứng thú mình hứa mà mình hứa lèo, hứa bệnh. Ở đây cũng vậy, Đức Giêsu đưa Phêrô và ba môn đệ lên núi cao. Núi đó có phải nhà của mấy ông không? Đất đó có phải đất của mấy ông không? Vậy mà tại sao dám thưa thầy, nếu thầy muốn con xin dựng ba lều. Quyền gì mà dựng ba lều? Có đất đai của mình đâu mà đòi dựng ba lều. Hứng thú quá rồi làm ba lều. May mà không nói ba lầu, một lầu một, lầu hai, lầu ba. Có phải của mình đâu mà hứa, mà đòi lấy, mà đòi cho, mà đòi giữ. Có phải của mình đâu. Cho nên cứ hứng mà nói chả biết mình nói cái gì. Nói hứa mà chả biết mình hứa cái gì. Có phải của mình đâu mà mình hứa, có phải của mình đâu mà mình cho. Đất đó Đức Giêsu đưa lên núi cao, thoát khỏi trần tục rồi mà vẫn không thoát được, vẫn còn nghĩ đến cái chuyện là nhà cửa đất đai. Chúa đã cho thấy vinh quang của Ngài vượt lên trên những cái trần tục ở trần gian rồi. Vinh quang của Chúa vượt lên những cái bên ngoài rồi, vượt ra khỏi cái thế gian này rồi. Vậy mà vẫn cứ bám chặt lên cái thế gian này mà lo đất đai, làm lều, làm nhà, làm cửa để làm cái gì thưa anh chị em? Khổ quá, đi theo Chúa rồi mà vẫn còn bị nặng nợ quá, đi theo Chúa rồi mà vẫn còn tham hố quá, đi theo Chúa rồi mà vẫn còn chỉ lo đất đai, nhà cửa, làm lều để mà ở. Kinh Thánh nói quê hương chúng ta không thuộc về trần gian này, quê hương chúng ta là ở trên trời. Nếu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đợi chúng ta ở trên đó, quê hương chúng ta có phải ở trần gian này đâu mà cắm lều ở đây làm cái gì? Quê hương chúng ta có phải ở đây đâu mà cắm đất đai làm cái gì? Quê hương chúng ta có phải ở đây đâu mà lo xây dựng nhà cửa rồi cắm chặt lại mà quên mất cái nhiệm vụ là đi loan báo tin mừng, là đi dạy giáo lý, là đi làm việc tông đồ? Quên rồi à? Bị những cái bên ngoài nó làm mình hoa mắt rồi à? Bị những cái bên ngoài nó làm mình, lòng mình dính chặt vào cái đó rồi à? Rồi dính vào tiền, dính vào tình, rồi chỉ đi đến tù và tội mà thôi. Được cái ích gì? Được ích gì? Lợi lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Cho nên ngày hôm nay Chúa mời gọi lên đi, vào nơi vắng vẻ đi, lên trên cao đi, lên cao, lên cao, để lòng mình nó nhẹ đi. Đừng có nặng lòng về trần gian này nữa. Đừng có lo làm ba lều, một cho bà này, một cho cô nọ, một cho em kia, làm cái gì? Để làm cái gì thưa anh chị em? Mà không nghĩ đến vinh quang của Thiên Chúa, mà không nghĩ đến cái sứ vụ của mình là đi loan báo tin mừng, mà không nghĩ đến công việc của mình được Chúa trao là đi xuống núi và dấn thân vào những nơi nghèo khổ để loan báo tin mừng. Chúa cho thấy cái vinh quang của Chúa, Chúa cho hưởng kiến được cái vinh quang ấy để đi xuống mà dấn thân vào công việc loan báo tin mừng, chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Rồi vinh quang Chúa sẽ ban thưởng cho mà có mất mát gì đâu. Mà lo, mà sợ, mà tính toán, mà lo lợi lộc, mà lo cho bản thân mình, mà lo vinh thân phì gia. Đấy, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta như thế. Nào, mời anh chị em chúng con trong 40 ngày chay thánh này mà chúng tôi đang tổ chức suốt từ hôm thứ Tư lễ cho đến giờ tại giáo điểm tin mừng, 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm thánh, mỗi ngày từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, chầu thánh thể và thánh lễ, nghe lời Chúa, gặp gỡ những chứng nhân, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa suốt 40 ngày chay thánh như vậy, để tâm hồn mình được vươn lên cao, không dính gì đến trần gian nặng nợ này, không dính gì đến những cái mà mình phải bỏ đi, không ham hố nắm chặt lấy cái rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Hỡi người, lên hát lần nữa để nhớ rằng thứ Tư lễ cho bắt đầu khai mạc 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm thánh, lời Chúa nhắc nhớ chúng ta rằng: hỡi người, cái chết của đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết, một giám mục đầy nhiệt huyết, năng nổ, đầy khả năng, mới có 65 tuổi, còn làm được bao nhiêu việc lợi ích cho giáo hội, nhưng Chúa bảo không về bụi cho đi thì cũng phải về với bụi cho. Bài học sáng nhất, rõ nhất đó mà không nhớ hay sao? Bao nhiêu linh mục hoặc giám mục già đang nằm trong nhà hưu, Chúa bảo vẫn cứ sống trên trần gian này để cầu nguyện bằng những đau ốm bệnh tật của mình trong nhà hưu. Còn người đang năng nổ, đang hoạt động kia, Chúa cất đi để nhắc nhớ rằng là ta không cần một ai hết. Công việc của Chúa, Chúa trao cho ai thì làm. Làm đến lúc nào Chúa bảo thôi thì thôi. Làm đến lúc nào Chúa bảo đi chỗ khác thì đi. Làm đến lúc nào Chúa bảo nghỉ là nghỉ. Có muốn làm nữa cũng chẳng được. Có muốn sống thêm một giây nữa cũng chẳng xong. Muốn giữ chặt lấy của cải, đất đai, tài sản thì cũng phải buông tay mà nằm xuống, trở về với bụi cho. Cho nên 40 ngày chay thánh này, anh chị em hãy đi lên cao, nâng tâm hồn mình lên cao đi, suy nghĩ cho nó cao một chút đi, cho nó trong một chút đi, cho nó sáng một chút đi, để thấy được bên trong tất cả những công việc hàng ngày của mình, Thiên Chúa đang tỏ ra vinh quang của Ngài ra, để thấy rằng là những cái hang hố ở trên trần gian này chẳng nghĩa gì so với vinh quang mà các tông đồ đã thấy, vinh quang mà Chúa tỏ hiện cho chúng ta, lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng ta vượt lên trên tất cả những cái tầm thường của cuộc sống ngày hôm nay.